Tiểu thuyết Jenny Get Hot, tác giả Theodore Dreiser. Dịch giả Nguyên Tâm. Tập 8. Chương 13. Bác đón Jenny tại ga xe lửa Cleveland và nói chuyện một cách đầy hy vọng về tiền đồ. Điều đầu tiên là việc kiếm việc làm. Gã mở đầu trong khi những âm thanh rộn rã và những thứ mùi luôn thay đổi của thành phố ập đến cô, khiến giác quan đâm hỗn loạn, hầu như tê liệt. Kiếm một việc gì mà làm? Mỗi tuần em kiếm được 3-4 đô la trở lên thì cũng đủ trả tiền nhà. Thêm cái khoản thu nhập của thằng Roger khi nó đến và số tiền bố gửi cho nữa là chúng ta có thể sống được rồi. Như thế còn hơn là ở cái xó xỉnh kia, gã kết luận. Vâng, Jenny lơ đãng nói. Tâm trí cô bị cuộc sống nhỏ phô bày xung quanh làm cho mê mang đến nỗi không thể tập trung vào chủ đề đang bàn. Em hiểu anh muốn nói gì rồi. Em sẽ kiếm một việc gì đó. Bây giờ cô đã già dặn hơn trước nhiều. Nếu không phải về tuổi đời thì cũng về mặt nhận thức. Cuộc thử thách mà cô vừa trải qua đã đánh thức trong cô một quan niệm rõ ràng hơn về những trách nhiệm ở đời. Lúc nào cô cũng nghĩ đến mẹ và các em, đặc biệt là con Mather và con Veronica phải có điều kiện tự gây dựng tốt hơn cô ngày trước. Chúng nó phải được ăn mặc tử tế hơn, phải được học cao hơn, có nhiều bạn bè hơn và có nhiều cơ hội để mở mang cuộc đời hơn. Cũng như mọi thành phố đang phát triển khác vào thời đó, Cleveland đầy rẫy những người đi kiếm công ăn việc làm, những doanh nghiệp mới không ngừng mọc lên. Song số người tìm việc ở đó bao giờ cũng vượt quá yêu cầu. Một người xa lạ đến thành phố này có thể bị lâm vào thế hẩm hiu ngay từ buổi đầu, và người đó có thể phải sẵn sàng lang thang tìm việc hàng mấy tuần hoặc thậm chí hàng mấy tháng. Bax gợi ý Jenny nên đến hỏi ở các cửa hàng tổng hợp và các cửa hiệu trước đã, còn các nhà máy và các nơi khác đối với cô là phương án thứ hai. Gã dặn dò cô, đừng bỏ qua một chỗ nào. Nếu như em thấy có cơ hội kiếm được bất kỳ công việc làm nào ở đó, cứ dò thẳng mà hỏi xem. Jenny lo lắng, em sẽ phải nói thế nào nhỉ? Cứ nói với họ là em cần có việc làm, lúc đầu làm việc gì cũng được, đừng có kén cá chọn canh. Theo lời khuyên ấy, Jenny đi tìm việc ngay hôm đầu tiên và đã được đền đáp bằng một vài điều mắt thấy tai nghe rất đáng ngán ngẩm. Bất kỳ chỗ nào cô đến, hầu như cũng không có ai cần người làm. Cô xin việc ở các cửa hàng, các xưởng máy và các cửa hiệu nhỏ dọc các đường phố chính, song bao giờ cũng bị khước từ. Cực chẳng đã, cô xoay sang kiếm một chân giúp việc trong nhà, mặc dù trước đó cô vẫn hy vọng sẽ tránh được điều ấy. Và sau khi nghiên cứu các cột báo đăng rao giặt mướn người, cô chọn lấy 4 chỗ có vẻ nhiều hứa hẹn hơn cả. Một chỗ thì khi cô đến nơi, họ đã mướn được người rồi. Song khi bà chủ nhà bước ra cửa, thấy cô dễ dễ coi, bèn mời vào trong nhà và hỏi xem cô có khả năng gì. Bà ta nói, nếu cô đến sớm một chút thì hay quá. Tôi thích cô hơn cái cô mà tôi đã mượn. Mà cô cũng cứ để lại địa chỉ cho tôi nha. Jenny ra về, mỉm cười vì sự tiếp đón ấy. Nôm cô không còn trẻ măng như trước lúc xảy ra câu chuyện rắc rối vừa qua. Song đôi má gầy đi và cặp mắt hơi sâu hơn càng làm đậm đà thêm nét tư lự và thanh tú của vẻ mặt cô. Cô là một mẫu mực giản dị gọn gàng. Quần áo cô vừa mới giặt là trước khi ra khỏi nhà, nên trông cô rất tươi mát và hấp dẫn. Về chiều cao, cô vẫn còn phát triển. Song xét về bề ngoài và trí tuệ, cô đã ra dáng một phụ nữ 20. Trên tất cả, cô được cái tính vui vẻ tự nhiên, dù có phải làm lụng vất vả, thiếu thốn, cô bao giờ cũng tươi cười. Bất kỳ ai cần một người đầy tớ gái hoặc một người tùy nữ mà mướn được cô, ắt đều phải sung sướng. Nơi thứ hai cô đến xin việc là một tòa dinh thự lớn ở đại lộ Oakley. Trông nó bề thế quá, không phải chỗ để cô đến kiếm việc làm. Song vì đã lặn lội đường xa đến đây, nên cô quyết định cứ thử hỏi xem. Người đầy tớ gặp cô ở cửa, bảo cô chờ một lát. Cuối cùng, dẫn đến phòng bà chủ ở trên tầng 2. Bà chủ, phu nhân Braisby, một phụ nữ tóc nâu dễ thương thuộc loại thời thượng, vốn rất sành về việc xét đoán giá trị nữ giới, có ấn tượng khá tốt về Jenny. Bà nói chuyện với cô một lát và cuối cùng quyết định thử khả năng hầu hạ nói chung của cô thế nào. Tôi sẽ trả cô mỗi tuần 4 đô la và nếu như cô muốn thì cô có thể ngủ lại đây. Bà Braisbrick nói. Jenny cho bà biết cô đang ở với người anh và chẳng bao lâu nữa gia đình sẽ đến với cô. Bà chủ đáp. Ồ, rất tốt. Việc đó thì tùy cô. Tôi chỉ cần cô đến đây làm ngay thôi. Bà muốn cô ở lại nốt ngày hôm đó và bắt đầu làm việc ngay. Jenny cũng đồng ý. Bà Braisbrick giao cho cô một chiếc mũ trùm xinh xắn và một cái tạp dề. Rồi bà dành một ít thời gian hướng dẫn cô cách thức làm việc. Công việc chính của cô sẽ là hầu hạ bà chủ, chải tóc cho bà và giúp bà mặc quần áo. Cô cũng sẽ làm việc mở cửa cho khách khi có chuông gọi, phục dịch bữa ăn khi cần thiết và chạy việc giặt khác mà bà chủ có thể sai bảo. Bà Braisbrick có vẻ hơi nghiêm khắc và kiểu khách đối với cô đầy tớ tương lai của mình. Song mặc dù vậy, Jenny vẫn khâm phục tính linh hoạt và khả năng quán xuyến gia đình của nữ chủ nhân. 8 giờ tối hôm ấy, Jenny mới được về. Cô tự hỏi chẳng biết mình có thể giúp ích gì trong một gia đình như vậy và ngạc nhiên thấy mình đã làm việc tốt. Bà chủ giao cho cô lau chùi các đồ nữ trang và các thứ đồ trang trí trong phòng của bà, coi đó là nhiệm vụ ban đầu của cô. Và tuy đã làm việc cần cù và liên tục, mà đến giờ ra về, cô vẫn chưa làm xong công việc ấy. Cô vội vàng trở về căn phòng của anh cô, lòng hoan hỷ vì đã có thể bảo rằng cô đã tìm được chỗ làm. Bây giờ mẹ cô có thể đến Cleveland. Bây giờ cô có thể đón con đến với mình. Bây giờ gia đình cô thật sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều so với bất kỳ cái gì mà trước đây họ đã có. Theo gợi ý của Bas, Jenny viết thư mời mẹ đến ngay và khoảng một tuần lễ sau, anh em cô đã tìm và thuê được một ngôi nhà thích hợp. Bà Gethard có các con giúp đỡ gói ghém những thứ của nã đơn sơ của gia đình xếp gọn một xe đồ đạc và nửa tháng sau họ lên đường đến nơi ở mới. Từ trước đến giờ, bà Gethard vẫn tha thiết mong mỏi có một gia đình ấm cúng thực sự. Nào bàn ghế chắc chắn, tinh tươm bọc đệm. Nào một tấm thảm mềm, dày, màu sắc ấm áp, dễ chịu. Nào ghế tựa, trang kỹ, tranh ảnh, một chiếc sofa và một chiếc dương cầm. Suốt đời, bà đã từng muốn có những thứ đẹp đẽ ấy. Song hoàn cảnh chưa bao giờ đủ thuận lợi để bà thực hiện những mơ ước của mình. Tuy vậy, bà cũng vẫn không tuyệt vọng. Có thể một ngày nào đó, trước khi nhắm mắt, bà sẽ có thêm những thứ ấy và sẽ hạnh phúc. Có lẽ dịp may giờ đây đang đến với bà. Đến Cleveland, cảm giác lạc quan này lại được khích lệ thêm khi bà nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của Jenny. Bas đảm bảo với bà rằng gia đình sẽ ăn nên làm ra. Gã dẫn gia đình về ngôi nhà mới và thằng Roger được chỉ lối để trở lại nhà ga trong nơm hành lý. Bà Gethard vẫn còn 50 đô la trong số tiền thượng nghị sĩ Brander gửi cho Jenny. Và với số tiền này, bà đã sắm thêm được chút ít đồ dùng theo lối trả dần. Bas đã trả tiền thuê nhà tháng đầu tiên, còn Jenny thì từ trước đó mấy ngày đã dành các buổi tối cọ rửa, lau chùi cửa sổ và sàn trong ngôi nhà mới, thu xếp cho nhà cửa hoàn toàn sạch sẽ. Giờ đây, khi đêm đầu tiên buông xuống, họ đã có hai tấm chăn, nệm mới để trải xuống cái sàn nhà sạch sẽ, một chiếc đèn mới mua ở một cửa hàng gần đấy, một chiếc hòm do Jenny mượn của một cửa hàng tạp phẩm để làm bàn giặt, mà giờ đây bà gái hát có thể ngồi lên đó cùng một ít xúc xích và bánh mì để lót dạ đợi khi trời sáng. Họ nói chuyện và bàn kế hoạch cho tương lai đến tận 9 giờ tối. Rồi tất cả, trừ Jenny và bà mẹ, đều đi ngủ. Hai mẹ con tiếp tục hàn huyên. Cô con gái phải đảm đương phần lớn trách nhiệm gia đình. Bà gánh hát bắt đầu cảm thấy phụ thuộc phần nào vào con gái. Trong vòng một tuần lễ, toàn bộ căn nhà đã ngăn nắp. Có thêm 5-6 thứ đồ gỗ mới, một tấm thảm mới và một vài thứ dụng cụ nhà bếp cần thiết. Điều đáng lo nhất là cần phải có cái bếp lò mới. Điều đó làm tăng một khoản chi lớn vào ngân sách gia đình. Bọn trẻ con đã xin vào học trường công, nhưng mọi người quyết định là thằng Roger phải tìm kiếm một công việc làm nào đó. Cả Jenny lẫn mẹ cô đều cảm thấy sâu sắc sự bất công này, nhưng chẳng biết làm thế nào để tránh phải hy sinh. Cuối cùng Jenny nói, sang năm nếu có điều kiện thì mình sẽ cho nó đi học lại. Mặc dầu cuộc sống mới xem ra đã mở đầu thuận lợi, nhưng việc họ phải chi tiêu sát sạt với số tiền thu nhập vẫn là mối đe dọa thường trực. Bass vốn tính rộng rãi, mà chẳng bao lâu đã tuyên bố rằng gã chỉ đủ khả năng đóng góp số tiền $4 để trả tiền nhà và tiền ăn hàng tuần của gã. Jenny thì kiếm được bao nhiêu đều đem về cả. Cô nhất định nói là không cần tiêu riêng thứ gì, chỉ cần đứa con nhỏ được chăm sóc chu đáo. Thằng Roger kiếm được chân bồi chạy tiền, mỗi tuần đem về $2.50. Lúc đầu, nó vui lòng đưa cả cho gia đình. Về sau, nó được phép chi tiêu cho bản thân số 50 xu lẻ, vì được coi là có thái độ đúng đắn và xứng đáng. Ông Gethard, từ nơi làm việc lẻ loi của mình, vẫn hàng tuần gửi về $5 bằng đường bưu điện. Ông luôn luôn nhấn mạnh phải để dành ra một chút để có thể trang trải được những món nợ ở Columbus. Các khoản ăn, mặc của mọi người, tiền nhà, tiền mua thang đều trông vào số thu nhập $10 hàng tuần ấy. Đó là chưa kể $3 phải trả dần đều đặn hàng tháng để trang trải nốt món nợ lớn $50 tiền mua đồ gỗ. Làm thế nào thu gián cho đủ? Điều đó, các vị ăn no mặc ấm, những ai vốn hay bàn luận về những khía cạnh xã hội của nghèo nàn hẳn cũng muốn bỏ công tìm hiểu. Chỉ các khoản tiền nhà, tiền thang, tiền dầu đèn thôi cũng đã ngốn mất đứt $20 một tháng. Ăn uống, khốn thay, lại là một khoản cần thiết khác. Lẹm thêm vào trong $25 nữa. Quần áo, tiền trả nợ dần, các thứ lệ phí, tiền thỉnh thoảng mua thuốc men và những thứ tương tự. Tất cả đều đóng khung trong số $11 còn lại. Gầy gò như thế nào thì hẳn là trí tưởng tượng mãnh liệt của các độc giả sung túc có thể hình dung được. Tuy vậy, họ vẫn xoay sở được, và trong một thời gian, các thành viên đầy hy vọng của gia đình cho rằng họ thu xếp thế cũng khá. Trong thời gian này, cái gia đình nhỏ bé ấy là một bức tranh về sự lao động kiên nhẫn và chính trực đáng chiêm ngưỡng. Sáng sáng, bà Gethard thức dậy trong lúc mọi người còn ngủ để nhóm lò. Bà làm việc như một kẻ đầy tớ mà tuyệt đối chẳng cần đền bù tí gì. Quần áo chẳng có, vui chơi giải trí thì không, và cũng chẳng được cái gì khác. Rồi bà bắt tay vào việc chuẩn bị bữa điểm tâm. Trong khi đi lại rón rén không một tiếng động, chân sỏ đôi dép cũ mòn, phải độn giấy báo cho vừa, bà thường ngó nhìn Jenny. Bass và Roger đang ngủ mê mệt, và dưới tấm lòng thương yêu chí thành bắt nguồn từ thượng giới, bà ước sao chúng không cần phải dậy sớm đến thế, hoặc phải làm lụng vất vả như vậy. Đôi khi bà thường dừng lại vuốt ve Jenny yêu quý của bà. ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xiết bao bình thản trong giấc ngủ, mà ca cẩm sao cuộc đời chẳng chiêu đãi con bé hơn. Bởi bà thường đặt nhẹ tay lên vai cô và thì thầm: "Jenny, Jenny." Cho đến khi cô gái mệt mỏi thức giấc. Khi các con bà dậy thì bữa điểm tâm đã sẵn sàng. Buổi tối khi các con đi làm về thì bữa ăn đã chờ sẵn. Con nào cũng đều được phần quan tâm thích đáng của bà Gethard. Đứa bé sơ sinh được bà chăm sóc cẩn thận. Bà khăng khăng nói rằng bà không cần quần áo cũng chẳng cần giày dép, miễn là một trong các con chạy việc giặt cho bà. Trong số các con, chỉ có Jenny là hiểu mẹ đầy đủ. Chỉ riêng mình cô cố gắng làm giảm nhẹ gánh nặng cho người mẹ với trọn vẹn tấm tình thương mến. "Mẹ ơi, mẹ để con làm việc này." "Mẹ này, để con lo việc ấy cho." "Mẹ, mẹ ngồi xuống đi mẹ." Đó là những biểu hiện hàng ngày của mối tình cảm thân thương bền vững giữa hai người. Bao giờ, Jenny và mẹ cô cũng hoàn toàn thông cảm, và càng ngày điều đó tự nhiên càng mở rộng và sâu sắc. Cô thấy đau lòng khi nghĩ rằng mẹ cô luôn luôn phải ru rú trong nhà. Hằng ngày, trong khi làm việc, cô vẫn cứ nghĩ đến căn nhà nhỏ bé nơi mẹ cô đang trông ngóng đợi chờ. Ôi, cô mong muốn biết bao được đem cho mẹ những tiện nghi mà mẹ vẫn hằng khao khát. Chương 14. Những ngày làm việc cho gia đình bà Bracebridge mở ra cho Jenny những chân trời mới. Đối với Jenny thì tòa nhà lớn này là một trường học, không những chỉ về vấn đề ăn mặc và cách cư xử mà còn cấu thành một lý thuyết về cuộc sống. Vợ chồng Bracebridge là những người thông thạo các trào lưu mới nhất, trang nhã trong việc bày biện đồ đạc, cẩn thận trong vấn đề ăn mặc, lịch sự trong tiếp tân, chiêu đãi và nhiều tập quán khác của đời sống xã hội. Thỉnh thoảng, hoàn toàn tùy theo tâm trạng riêng từng lúc, bà Bracebridge thường phát biểu triết lý của mình bằng một câu nói dí dỏm: "Đời là một cuộc chiến đấu, bạn thân mến ạ. Được cái gì thì phải chiến đấu mà giữ lấy." Theo ý kiến tôi, không lợi dụng mọi trợ giúp khả dĩ khiến ta trở thành như ta mong muốn thì thật khờ khạo. Điều này bà nói trong khi tôi chút son phân phớt lên môi. Người ta phần lớn bẩm sinh là ngu xuẩn. Họ đúng là cái mà họ có thể trở thành. Tôi khinh bỉ thói kệch cỡm, đó là cái tội tệ hại nhất. Hầu hết những lời khuyên xử thế khôn ngoan ấy không phải là nói trực tiếp với Jenny. Cô đã nghe lỏm được, song đối với đầu óc trầm lắng và suy tư của cô, những câu ấy đều có ý nghĩa. Như những hạt giống rơi vào đất tốt, chúng bén rễ và phát triển. Cô bắt đầu hơi có nhận thức về các đẳng cấp và quyền lực. Những đẳng cấp và quyền lực không phải dành cho cô, nhưng chúng tồn tại trên đời. Và nếu gặp giận thì con người ta cũng có thể khấm khá hơn. Cô tiếp tục làm việc, song thường băn khoăn tự hỏi làm sao giận mai có thể đến với mình. Ai sẽ sẵn lòng lấy cô làm vợ khi biết rõ lai lịch của cô? Làm sao cô có thể giải thích về sự tồn tại của đứa trẻ? Con cô, con của cô, cái chủ đề duy nhất siêu tuyệt thu hút niềm vui và nỗi lo sợ. Giá mà cô có thể làm được cái gì cho nó vào lúc nào đó và bằng cách nào đó. Mùa đông đầu tiên mọi sự khá trôi chảy. Nhờ hết sức tiết kiệm, Bọn trẻ con có quần áo mặc và được đi học. Tiền nhà nộp sòng phẳng và các khoản mua trả dần cũng được thanh toán đúng hạn. Có một lần xem chuyện đã khó mà tiếp tục giữ được sinh hoạt gia đình như thế. Đó là lúc ông Gethard biên thư báo về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Tất nhiên là ông nóng lòng muốn thấy cuộc sống mới của gia đình ở Cleveland như thế nào. Nếu như không sợ ông làm ầm nhà ầm cửa, hẳn bà Gethard đã hoàn toàn vui sướng đón chào tin ông trở về. Jenny bàn với mẹ về chuyện ấy. Rồi bà Gethard lại nói với Bass, anh chàng khuyên là cứ mạnh dạn đối phó. Gã nói, đừng lo, bố sẽ không gây chuyện gì đâu. Con sẽ nói với bố nếu như bố có ý kiến gì. Chuyện gia chạm có xảy ra, nhưng cũng không đến nỗi quá khó chịu như bà Gethard đã lo ngại. Ông Gethard trở về vào buổi chiều, trong lúc Bass, Jenny và Roger còn ở chỗ làm. Hai đứa bé hơn đã ra tàu đón ông. Khi ông bước vào trong nhà, bà Gethard âu yếm đón chào ông, song vẫn run sợ, chắc thế nào cũng lộ chuyện. Nỗi khắc khoải của bà không kéo dài, mới tới nơi được mấy phút, ông Gethard đã mở cửa phòng ngủ phía trước. Trên chiếc khăn trải giường màu trắng là một đứa bé xinh xắn đang nằm ngủ. Cố nhiên, ông dở lẽ ngay, song vẫn dờ như không biết. Ông hỏi,
đứa bé này là con nhà ai nhỉ?
Bà Gethard đáp, giọng yếu ớt. Con Jenny đấy.
Nó đẻ bao giờ thế?
Người mẹ bồn chồn, cách đây không lâu lắm.
Hẳn là nó cũng ở đây.
Ông tuyên bố, giọng khinh bỉ không thèm nhắc đến tên cô, điều mà ông đã tính trước. Giờ ông trả lời, giọng gian dĩ.
Nó đi làm công cho một gia đình, hồi này nó làm ăn cũng khá lắm. Nó chẳng có nơi nào mà nương tựa. Ông để cho nó được yên.
Kể từ khi xa nhà, ông Gethard đã nhìn rõ nhiều điều. Những ý nghĩ và tình cảm không giải thích được đã đến với ông trong những lúc suy tưởng về tôn giáo. Trong lời cầu nguyện của mình, ông đã thú nhận với đấng chí tôn anh minh rằng lẽ ra ông đã có thể đối xử với con gái ông một cách khác. Thế mà ông vẫn chưa quyết định sẽ đối xử với cô thế nào trong tương lai. Cô đã phạm phải một trọng tội, không thể nào tránh khỏi bị trừng phạt. Tối hôm ấy, Jenny về nhà và không thể không gặp bố. Ông Gethard trông thấy cô về, nhưng vẫn giả vờ chăm chú đọc báo. Bà Gethard trước đó đã gian xin ông đừng có lờ tịch Jenny đi. Lúc này, bà run rẩy vì chỉ sợ ông nói, đã nói hoặc làm điều gì làm tổn thương đến tình cảm của ông. Nó về đấy. Bà vừa nói, vừa bước tới cửa gian phòng ông đang ngồi. Xong, ông không chịu ngẩng đầu lên. Dù sao thì ông cũng nói với nó vài lời đi nào.
Dù sao thì ông cũng nói với nó vài lời đi.
Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của bà trước khi cánh cửa mở ra. Xong, ông không trả lời. Khi Jenny bước vào trong nhà, người mẹ thì thầm,
bố ở trong phòng trước đây.
Jenny tái mặt, đưa ngón tay cái lên môi và đứng đó, phần dần không biết nên đối phó với tình thế ấy ra sao. Bố đã thấy. Jenny ngừng lại, vẻ mặt và cái gật đầu của người mẹ cho cô hay rằng ông Gethard đã biết con cô ở đó. Bà Gethard nói,
cứ vào đi, không sao đâu, bố sẽ không nói gì đâu.
Cuối cùng Jenny đến bên cửa và thấy bố nhíu mày như đang bận suy nghĩ điều gì nghiêm túc, nhưng không đến nỗi khắc nghiệt. Cô do dự một chút rồi bước thẳng tới. Bố, cô nói, không đủ sức nói trọn một câu hẳn hoi. Ông Gethard ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu xám ngó trân trân dưới hai hàng mi đớm bạc. Nhìn thấy con gái, ông thấy lòng mềm yếu đi, song với sự kiên quyết như một chiếc áo giáp tự bó sát lấy mình. ông không hề tỏ vẻ vui mừng. Tất cả sức mạnh của nhận thức ước lệ về đạo lý giao chiến với lòng thương cảm tự nhiên và tình phụ tử trong ông, song cũng như trong biết bao trường hợp đối với đầu óc con người bình thường, ước lệ vẫn tạm thời chiến thắng. Ông nói:
"Phải.
Bố không tha thứ cho con ư?" Ông trả lời vẻ lầm lầm:
"Có."
Cô lưỡng lự một chút rồi bước lên. Ông thừa biết cô định làm gì.
"Thôi mà."
Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cô ra, khi môi cô vừa mới chạm vào gò má điểm chòm râu bạc của ông. Một cuộc gặp gỡ lạnh nhạt. Sau cuộc thử thách gay go ấy, Jenny bước vào nhà bếp. Cô ngước đôi mắt lên nhìn người mẹ đang đứng chờ. Và cô cố làm ra vẻ như mọi việc xảy ra đều tốt đẹp. Nhưng tính dễ xúc động của cô vẫn cứ thể hiện ra. "Bố có làm lành với con không?" Mẹ cô vừa toan hỏi như vậy. Xong lời nói chưa ra khỏi miệng, thì cô con gái đã gieo mình xuống một chiếc ghế tựa cạnh bàn, dọn thức ăn, rồi gục đầu xuống, cánh tay quằn quại, khẽ nức nở không ra tiếng. Bà Gethard nói:
"Kìa kìa, thôi nào, đừng khóc nữa, bố còn nói gì nào?"
Phải mất một lúc, Jenny mới trấn tĩnh được để trả lời. Người mẹ cố tìm cách an ủi nhẹ nhàng:
"Mẹ nghĩ cũng chẳng nên buồn làm gì. Bố còn rồi cũng hết giận thôi. Cái tính ông ấy vẫn thế mà."
Chương 15. Ông Gethard trở về, vấn đề đứa bé được đặt ra dưới mọi khía cạnh. Ông không thể không xem xét nó trên lập trường một người ông, nhất là nó lại là một con người có một linh hồn. Ông băn khoăn không biết nó đã được rửa tội chưa. Rồi ông hỏi. Giờ ông nói:
"Chưa, chưa đâu."
Trước nay bà vẫn không quên bổ phận này, song bà cũng không dám chắc đứa trẻ có được nhận vào cửa Chúa hay không.
"Phải, tất nhiên là chưa."
Ông Gethard mỉa mai, ông vẫn cho rằng giờ ông chẳng có lòng sùng đạo gì lắm.
"Sao bà bất cẩn thế? Chẳng có tín ngưỡng gì cả, quý quá thật."
Ông suy nghĩ một lát, rồi cảm thấy phải sửa ngay cái điều tai hại ấy.
"Đứa bé phải được rửa tội."
Ông nói.
"Sao nó không đem con đi mà rửa tội?"
Bà Gethard nhắc ông hay rằng phải có người đứng ra làm cha đỡ đầu cho đứa trẻ, và nếu như không thú nhận rằng nó không có một người bố hợp pháp thì không thể tiến hành lễ rửa tội được. Ông Gethard nghe cũng có lý, và điều đó khiến ông yên lặng một lát. Song ông đâu có chịu để bất kỳ một điều khó khăn nào như vậy gạt tôn giáo xuống hàng thứ yếu. Liệu rồi Thượng Đế sẽ coi sự ngụy biện ấy như thế nào? Đứa trẻ đến giờ vẫn không có đạo, và ông có nhiệm vụ phải chăm lo về vấn đề này. Nó phải được đem đến nhà thờ ngay. Jenny, bản thân ông và vợ ông sẽ cùng đi với tư cách là những người đỡ đầu. Hoặc nếu như ông không muốn chiếu cố con gái mình đến mức ấy, thì ông cũng phải cho đứa bé được rửa tội khi Jenny không có mặt. Ông ngẫm nghĩ về khó khăn này, rồi cuối cùng quyết định rằng lễ rửa tội sẽ phải tiến hành vào một ngày nào đó giữa khoảng lễ Giáng sinh và ngày đầu năm, trong lúc Jenny đang đi làm. Ông nêu đề nghị ấy với vợ, và khi bà đồng ý rồi, ông bèn tuyên bố tiếp. Ông nói:
"Đứa bé không có tên."
Trước đó, Jenny đã bàn với mẹ về chính vấn đề này. Và Jenny đã ngỏ ý muốn đặt tên đứa bé là Vesta. Giờ đây, mẹ cô mạnh dạn gợi ý đặt cái tên ấy cho nó, coi đó là ý kiến của cá nhân bà.
Tên là Vesta, liệu có được không ông?
Ông Gerhard nghe với vẻ thờ ơ. Ông đã ngấm ngầm giải quyết vấn đề theo ý riêng. Ông đã để dành một cái tên từ thời thanh niên mà chưa hề có dịp thích hợp nào để dùng đặt tên cho các con mình. Wilhelmina, tất nhiên là ông không hề có ý định đối diệu chút nào đối với đứa cháu gái bé bỏng của mình. Chỉ vì ông thích cái tên ấy mà thôi, và đứa trẻ nên biết ơn vì được đặt cái tên ấy. Với một vẻ lơ đãng mà thận trọng, ông tiến dâng cái lễ vật đầu tiên ấy lên bàn thờ của lòng thương yêu tự nhiên, bởi suy cho cùng thì đó cũng là một lễ vật.
Cái tên ấy hay đấy.
Ông nói, quên bẵng thái độ thờ ơ của mình.
Thế còn cái tên Wilhelmina, bà thấy có được không?
Bà Gerhard không dám trái ý ông khi ông bất giác siêu lòng như thế. Sự khéo léo tế nhị của đàn bà đã giúp bà thoát khỏi thế bí.
Bà thỏa hiệp. Ta có thể đặt cho nó cả hai tên.
Thế cũng được. Cái đó chẳng hề trọng gì đối với tôi.
Ông trả lời và lại rút lui vào cái vỏ chống đối vô tình từ đó ông đã chui ra.
Cứ đặt tên cho nó như vậy.
Jenny mừng rỡ khi biết chuyện ấy, bởi cô hằng khao khát đứa trẻ sẽ gặp mọi thuận lợi có thể đạt được. Về tôn giáo cũng như về các mặt khác, cô bỏ nhiều công sức ra hồ và là bộ quần áo cho con mặc, và cái ngày đã được ấn định. Ông Gerhard tìm đến ông mục sư ở nhà thờ dòng Luther gần đấy nhất, một nhà thần học đầu tròn, thân hình dạm dở, thuộc loại xính nghi thức nhất, và nói rõ mục đích của mình với ông ta. Di linh mục hỏi, cháu ông à? Ông Gerhard nói,
vâng, bố cháu không có đây.
Thế đấy, vị linh mục vừa trả lời vừa nhìn ông vẻ tò mò. Ông Gerhard đâu có dễ hoang mang khi theo đuổi mục đích của mình. Ông giải thích rằng hai vợ chồng ông sẽ mang con bé đến. Vị mục sư hiểu ra lý do khó khăn có lẽ ở chỗ đứa bé không có cha, nên không hỏi thêm ông nữa.
Nhà thờ không thể khước từ việc rửa tội cho cháu bé khi mà ông, với tư cách là ông của cháu, sẵn lòng đứng ra đỡ đầu cho cháu.
Ông Gerhard ra về với một mối thương tổn vì cái bóng đen ô nhục mà ông cảm thấy mình bị dính líu vào, song cũng thỏa mãn vì đã làm xong bổn phận. Giờ đây ông sẽ đem đứa bé đi rửa tội, và khi công việc ấy xong rồi thì cái trách nhiệm hiện nay của ông cũng hết. Tuy vậy, khi đến giờ làm lễ rửa tội, ông lại chịu tác động của một thế lực khác dẫn dắt ông tới một sự quan tâm và trách nhiệm lớn hơn. Đó là cái tôn giáo nghiêm khắc mà ông say mê. Nó khăng khăng đòi ông tuân theo một quy luật cao hơn, và ông lại nghe thấy những giáo huấn trước đây đã góp phần ràng buộc ông với các con.
Tiểu thuyết Jenny Gerhard tập 8 sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên Lê. Kỳ sau, chào tạm biệt.